Thế giới đại đồng không phải lý tưởng, ngày xưa từng xuất hiện. Quý vị xem lịch sử Trung Quốc, ba thời đại Nghiêu, Thuấn, Vũ là xã hội đại đồng. Sau khi Vua Vũ chết, truyền vương vị cho con trai là Dương Khải. Đây là thời nhà Hạ. Từ Dương Khải trở về sau là xã hội Tiểu Khang, không thể gọi là đại đồng. Lúc đó, những người lãnh đạo quốc gia của xã hội đại đồng này tâm niệm luôn nghĩ đến trăm họ, chứ không nghĩ đến bản thân. Nhà họ ở chẳng khác nào bình dân, cung thức rất đơn giản. Thực bất trùng dị. Thực bất trùng dị là gì? Chỉ ăn một món, không phải đầy bàn thức ăn. Thường nghĩ rằng cuộc sống của mình như vậy là quá tốt. Còn rất nhiều người cơm không được ăn, thiếu gì nữa chăng? Không có áo quần mặc. Luôn nghĩ đến điều này. Quý vị đọc sách cổ mới hiểu được người xưa, hiểu về tổ tông là người như thế nào. Đây không phải là lời nói tưng bốc của cổ thánh Tiên Dương, đây là sự thật. Thánh nghĩa là giác ngộ, nghĩa là thấu triệt. Họ không phải là người hồ đồ, là người có đức hạnh, có học vấn. Mỗi niệm mưu cầu phước báo cho nhân dân, đây là thánh nhân. Tuyệt đối không có chút tự tư tự lợi nào. Bản thân làm chính trị rất tốt, hy vọng người kế tiếp làm tốt hơn mình. Họ tự chọn người kế tiếp. Nhân dân chưa chắc hiểu được người khác, chỉ có thánh nhân mới hiểu được thánh nhân. Cho nên từ đời này qua đời khác đều giữ được sự thịnh vượng như vậy, xã hội hòa thuận như vậy, nhân dân quả thật hạnh phúc. Như xã hội bây giờ, ngày xưa cổ thánh Tiên Dương áp dụng biện pháp gì? Không có gì khác ngoài việc dạy học. Phật pháp thì sao? Phật pháp cũng là dạy học. Phật pháp gặp phải tai họa, điều này Phật môn đều biết. Chúng ta tổ chức pháp hội Nhân Dương Hộ Quốc, pháp hội Nhân Dương Hộ Quốc có thể tiêu tai miễn nạn. Nhưng pháp hội này hiện nay đã biến chất. Trong kinh nói tìm 100 người xuất gia cùng nhau tụng niệm kinh Nhân Dương là được. Không phải ý này. 100 người không phải là con số. Trong kinh nói là tượng trưng. 100 đó là cả nước, những người xuất gia trên toàn quốc. Đây là Phật giáo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kêu gọi toàn bộ đệ tử mình thực hành giáo dục luân lý, đạo đức, giới luật, nhân quả, giúp quốc gia giáo hóa chúng sanh. Chính là ý này. Tuyệt đối không được ngộ nhận. Phải nói rõ ràng minh bạch điều này, mà bản thân còn làm gương, làm mô phạm cho người khác noi theo. Như vậy mới có thể giúp quốc gia giải quyết được thiên tai. bây giờ hoàn toàn bị ngộ nhận. Cho nên dù đọc Kinh Nhân Dương nhiều đến đâu cũng không cứu giãn được tình hình. Nếu không buông bỏ được tham sân si mạng, như vậy thì có lợi ích gì? Khuyên người khác buông bỏ, bản thân phải dẫn đầu. Cho nên không thể không nỗ lực học tập kinh điển. Phải hiểu thì kinh điển mới có ý nghĩa, thật sự giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Từ vấn đề cá nhân đến vấn đề quốc gia, đến vấn đề thế giới, đến vấn đề của toàn vũ trụ đều có thể giải quyết. Quý vị xem như vậy an vui biết bao. Đây là thật không phải giả. Một hạt bụi, một sợi lông đều viên minh cụ đức.